Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chúa Nhật 15 tháng Giêng, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về ý nghĩa và chức năng hồng y. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Việc đào sâu thần học và áp dụng chức nữ vương cho Đức Maria. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt trình bày.
Vatican, sáng hôm qua 14 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến tân Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Italia, ông Mario Monti. Sau khi hội kiến với Thủ tướng Monti trong 25 phút, Đức Thánh Cha đã chào thăm phu nhân và các vị tháp tùng. Tiếp đến, ông Monti cùng Ngoại trưởng và một số quan chức khác tháp tùng gặp gỡ Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, có Đức ông Thứ trưởng Ngoại giao Balestrero tháp tùng. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết trong các cuộc nói chuyện thân mật, các vị đã đề cập đến tình trạng xã hội tại Italia và sự dấn thân của chính phủ cũng như sự đóng góp của giáo hội công giáo cho đời sống đất nước. Các vị cũng cứu xét một số khía cạnh trong bối cảnh quốc tế, từ Âu Châu cho đến tình trạng miền Nam Địa Trung Hải. Sau cùng, các vị nói đến việc bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số, đặc biệt là Kitô giáo, tại một số miền trên thế giới. Phía Tòa Thánh cũng như Italia khẳng định ý chí tiếp tục cộng tác song phương với nhau trong tinh thần xây dựng và trong bối cảnh cộng đồng quốc tế.
Kinshasa, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo tái nghiêm khắc lên án những vụ gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội tại nước này ngày 28 tháng 11 năm ngoái. Trong thông cáo công bố ngày 12 tháng Giêng vừa qua, sau khóa họp bất thường từ ngày 9 đến 11 tháng Giêng, tại thủ đô Kinshasa, các giám mục Congo cho biết đã phân tích phúc trình chung kết của các quan sát viên tuyển cử của giáo hội công giáo và những chứng từ thu thập được tại các giáo phận do các nguồn khác nhau và nhận thấy rằng tiến trình bầu cử tại nhiều nơi đã diễn ra trong bầu không khí hỗn độn. Người ta cũng ghi nhận nhiều thiếu sót và những vụ gian lận có kế hoạch, nhiều tai nạn đau thương làm chết người. Những vụ tráo đổi và tại một số nơi có một bầu không khí khủng bố với mục đích gian lận phiếu. Những gì xảy ra trên bình diện trình báo kết quả cuộc bầu cử quốc hội lập pháp thật là điều không thể chấp nhận được. Đây là một điều ô nhục cho đất nước chúng ta. Hội đồng Giám mục Congo kêu gọi những người tổ chức cuộc bầu cử hãy có can đảm và lương thiện rút ra những kết luận cần thiết, vì nhìn nhận sai lầm của mình là một bằng chứng về sự cao thượng. Các giám mục cũng cảnh giác rằng nếu chính phủ tiếp tục cai quản đất nước trong thái độ bất chấp như thế, thì về lâu về dài, những căng thẳng sẽ dẫn tới một cuộc khủng hoảng trầm trọng và khó lòng giải quyết được. Thông cáo 14 điểm của Hội đồng Giám mục Congo kêu gọi dân chúng đừng chiều theo sự nản chí, thất vọng hoặc sử dụng bạo lực theo chủ nghĩa duy bộ lạc, bài người ngoại quốc, nhưng hãy đoàn kết với nhau quanh các giá trị Kitô giáo và dân chủ về công lý và chân lý, tăng trưởng trong ý thức thống nhất quốc gia và về quyền tối thượng của người dân để thi hành quyền này trong sự cảnh giác và tôn trọng luật pháp.
Lagos, Hội đồng Giám mục Nigeria bên Phi Châu kêu gọi chính phủ và các cộng đoàn thương thuyết để giải quyết cuộc tổng đình công trên toàn nước. Cuộc đình công bắt đầu từ hôm 9 tháng Giêng vừa qua để phản đối quyết định của chính phủ Nigeria bãi bỏ các biện pháp tài trợ xăng dầu, làm cho giá nhiên liệu tăng 300%, đưa tới sự tăng giá mọi hàng hóa khác. Một công đoàn đại diện cho 20.000 công nhân viên làm việc trong các công ty dầu khí đe dọa ngưng mọi hoạt động sản xuất từ ngày hôm nay 15 tháng Giêng để tham gia cuộc đình công. Một cuộc họp giữa Tổng thống Goodluck Jonathan và các lãnh tụ công đoàn hôm 11 tháng Giêng đã không giải quyết được tình trạng bế tắc. Trong thông cáo công bố hôm 12 tháng Giêng vừa qua, Hội đồng Giám mục Nigeria bày tỏ lo âu vì tình trạng trở nên đồi tệ hơn sau 5 ngày đình công với những vụ bạo động. Đức cha Felix Alaba Job, Tổng Giám mục Giáo phận Ibadan, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, kêu gọi mỗi bên hãy tự chế và đưa ra những biện pháp giúp đất nước trở lại các hoạt động bình thường. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Nigeria có đoạn viết, mọi phe đều nói mình quan tâm đến an sinh của người nghèo, nhưng theo những điều chúng ta có thể thấy, chính dân nghèo đang bị kẹt giữa hai bên. Các giám mục lên án những vụ bạo động xảy ra trong cuộc đình công, đồng thời các vị bày tỏ e ngại rằng cuộc đình công này bị những kẻ trộm cướp và bất lương lợi dụng để mưu tư lợi. Các giám mục ủng hộ việc bãi bỏ tài trợ xăng dầu, nhưng đề nghị nên tái lập một phần và áp dụng từ từ việc bãi bỏ, để làm dịu bớt ảnh hưởng của nó trên người dân trong nước. Các vị cũng ca ngợi quyết nghị của Tổng thống, cũng cắt giảm 25% lương bổng của các quan chức và chính trị gia. Đồng thời, các giám mục khẳng định rằng, chúng tôi thiết nghĩ Tổng thống có thể cắt bỏ tận căn nạn tham nhũng bằng cách loại bỏ những tài trợ cho các quan chức chính phủ, vốn làm cho họ trở thành những ông chúa trên các công dân nghèo.
Bon, số tín hữu Kitô, công giáo cũng như tin lành tại Cộng hòa Liên bang Đức đều suy giảm. Theo thống kê của Giáo hội Tin lành Đức công bố hôm 12 tháng Giêng vừa qua, số tín hữu tin lành tại nước này giảm 300.000 người, tức là từ 24.100.000 trong năm 2009 xuống còn 23.800.000 người trong năm 2010. Thống kê của Hội đồng Giám mục Đức cho biết trong năm 2010 có 24.600.000 tín hữu công giáo, tức là giảm 300.000 người so với năm 2009 trước đó. Tổng cộng trong số 81.700.000 dân tại Đức có gần 2/3 là tín hữu Kitô. Ngoài ra có 1.200.000 tín hữu chính thống, 300.000 thuộc các giáo hội tin lành tự do và 30.000 thuộc các hệ phái Kitô khác. Trong vòng 10 năm trời từ năm 2000 đến 2010, giáo hội công giáo bị giảm 2.200.000 tín hữu, trong khi giáo hội tin lành bị mất 2.800.000 tín hữu. Hai giáo phận có tỷ lệ tín hữu công giáo đông nhất tại Đức là Passau với 89,1% dân số và Regensburg với 88,5% dân số, trong khi giáo phận có con số tín hữu công giáo đông nhất vẫn là Tổng giáo phận Köln với 2.000.000 tín hữu công giáo.
Dakar, hôm 9 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Theodore Adrien Sarr, Tổng giám mục giáo phận Dakar, thủ đô Senegal bên Phi Châu, tái kêu gọi các tín hữu công giáo đóng góp để xây nhà thờ Thánh Phaolô ở Grand Yoff, thuộc khu vực phía bắc Dakar. Đền thánh này có 10.000 chỗ và kinh phí xây cất dự kiến vào khoảng 6.100.000 Mỹ Kim, tương đương với 3.200.000 quan CFA ở miền Trung Phi Châu. Ngoài ra còn có trung tâm giáo phận, các hội trường diễn thuyết và một trường trung học phụ thuộc mang tên Đức Cố Hồng Y Hyacin Thiên Đùm. Công trình kiến thiết đã khởi sự hồi tháng 10 năm ngoái, và mới đây Đức Hồng Isar đã đến thị sát công trình để thông báo cho các tín hữu cũng như các ân nhân. Ngài mời gọi các tín hữu thuộc Tổng giáo phận Dakar gia tăng lòng quảng đại để công trình quan trọng này được hoàn tất. Cho đến nay, các tín hữu đã đóng góp được hơn 190.000 Mỹ Kim.
Jakarta, cuộc xung đột về nhà thờ tin lành Yasmin ở Bogor đã được đưa tới Quốc hội Indonesia. Các đại biểu quốc hội thuộc các đảng lớn ở nước này yêu cầu thảo luận về quyền tự do tôn giáo đã được Hiến pháp quốc gia bảo đảm. Báo Jakarta Globe, số ra ngày 10 tháng Giêng vừa qua ở thủ đô Jakarta, cho biết ông Marura Sirait, phát ngôn viên về chính sách giới trẻ thuộc Đảng Dân Chủ Đấu Tranh của Indonesia, tuyên bố rằng quốc hội phải đi tiên phong trong việc bảo vệ tự do tôn giáo. Ông Nusron Wahid thuộc đảng Golka Bảo Thủ và ông Nadatul Ulama, chủ tịch tổ chức Hiệp hội lớn nhất của giới trẻ Hồi giáo Indonesia, nói rằng thật là một điều đáng để ý khi quốc hội để cho có sự coi rẻ các phán quyết của Tòa án Tối cao. Hồi tháng 12 năm 2010, Tòa án Tối cao của Indonesia đã nhìn nhận quyền hoạt động của nhà thờ Yasmin ở thành phố Bogor. Tuy nhiên, thị trưởng địa phương đã chiều theo áp lực của các nhóm Hồi giáo cực đoan và từ khước quyền của Cộng đoàn Tin lành ở Bogor trong việc sử dụng thánh đường này. Theo báo Jakarta Globe, cuộc thảo luận tại Quốc hội về vụ nhà thờ Yasmin cho đến nay bị các bộ liên hệ của chính phủ từ chối tham dự.
Bruxelles, Hội đồng Giám mục Bỉ cam kết tăng cường một nền văn hóa cảnh giác, chống lại những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong tương lai, đồng thời xác định rằng những giáo sĩ phạm lỗi phải bồi thường cho các nạn nhân, cho dù tội này quá thời hạn bị luật pháp trừng phạt. Hôm 12 tháng Giêng vừa qua, Hội đồng Giám mục Bỉ đã công bố một cuốn sách nhỏ dày 52 trang với tựa đề Một nỗi đau buồn thầm kín, trong đó các vị trình bày những bài học rút ra từ những vụ xì căng đan giáo sĩ lạm dụng tính dục, đồng thời trình bày một kế hoạch hành động tổng quát nhắm phòng ngừa những điều tương phản như thế với luân lý đạo đức của Tin mừng. Các giám mục cũng khẳng định rằng đã đến lúc cần có một hoạt động quyết liệt và trước sau như một, cũng như cần có một nền văn hóa cảnh giác. Kế hoạch hoạt động của giáo hội bao gồm cả việc đứng về phía các nạn nhân, chấm dứt thái độ im lặng, để yên cho những kẻ lạm dụng. Trong cuộc họp báo ngày 12 tháng Giêng để giới thiệu văn kiện, Đức cha Guy Arpigny, giám mục giáo phận Tournai, và Đức cha Johann Bonny, giám mục giáo phận Antwerpen, là hai đại biểu của giám mục đặc trách vấn đề lạm dụng tính dục, nói rằng, trước tiên chúng tôi xin lỗi vì những đau khổ mà chúng tôi không phòng ngừa được, và chúng tôi quyết tâm xử lý vấn đề này một cách khác biệt trong tương lai. Chúng tôi không thể thay đổi sửa chữa quá khứ, nhưng chúng tôi có thể lãnh nhận trách nhiệm luân lý qua việc nhìn nhận những đau khổ và giúp các nạn nhân phục hồi. Giáo hội Công giáo tại Bỉ đã bị tấn công dồn dập vì những lời tố cáo các vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên từ đầu năm 2010, cùng với giáo hội tại Đức, Áo và Hòa Lan.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hà Thanh Bình xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện.
Tin mừng theo Thánh Marco. Vừa ra khỏi hội đường Capernaum, Đức Giêsu đi đến nhà hai ông Simon và Andre. Có ông Giacôbê và ông Gioan cùng đi theo. Lúc đó, bà mẹ vợ của ông Simon đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức, họ nói cho người biết tình trạng của bà. Người lại gần, cầm lấy tay mà đỡ dậy. Cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài. Chiều đến khi mặt trời đã lặn, người ta đem đến mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho người. Cả thành súng lại trước cửa. Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết người là ai. Sáng sớm lúc trời còn tối mịt, người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm. Khi gặp người, các ông thưa, mọi người đang tìm thầy đó. Người bảo các ông, chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì thầy ra đi cốt để làm việc đó. Rồi người đi khắp miền Galilee, rao giảng trong các hội đường của họ và trừ quỷ. Sau khi chữa người bị quỷ ám tại hội đường Capernaum, Đức Giêsu trở về một căn nhà của một gia đình quen biết. Gia đình của hai ông Simon và Andre, những người mới bỏ nhà để theo ngài. Không may, bà mẹ vợ của ông Simon lại đang lên cơn sốt. Đức Giêsu đã lại gần giường bà nằm, cầm lấy tay bà và nâng bà dậy. Lập tức, cơn sốt lui khỏi bà và bà phục vụ các ngài. Đây là phép lạ chữa lành đầu tiên của Đức Giêsu cho một phụ nữ tại một ngôi nhà. Sốt chẳng phải là một bệnh quá nặng và nguy hiểm, nhưng cũng đủ để làm cho người bệnh không hoạt động được, gây cản trở cho những sinh hoạt bình thường trong gia đình. Đức Giêsu đến đem lại sự chữa lành, niềm vui và sức sống. Khi người phụ nữ được khỏi bệnh, mọi sự như sống lại. bếp lại có lửa, bàn lại có thức ăn, và người ta ngồi quanh cười nói rôm rã. Hạnh phúc gia đình có khi chỉ tùy thuộc vào những điều bé bé. Hạnh phúc bị sức mẻ lắm khi chỉ vì những chuyện không đâu. Hãy nhìn cách Đức Giê-xu chữa bệnh cho người phụ nữ này. Thật gần gũi và thân tình. Ngài chẳng nói lời nào để đuổi cơn sốt. Khi nắm tay người bệnh, Ngài chấp nhận nguy cơ bị nhiễm nhơ uế. Nhưng Đức Giê-xu chẳng hề bị nhiễm gì. Trái lại, Ngài đem đến bình an. Ngài đã nâng bà dậy, có nghĩa là Ngài làm bà phục sinh. Sau khi được phục sinh, thì bà đi phục vụ các vị khách. Phục vụ hiểu theo nghĩa đơn sơ nhất là đi chuẩn bị bữa ăn. Các thiên thần cũng đã phục vụ Đức Giê-xu sau khi Ngài thắng các cơn cám dỗ. Tuy nhiên, có thể hiểu phục vụ theo nghĩa rộng hơn nhiều. Sau khi Đức Giê-xu chết trên thập giá, chỉ còn các phụ nữ ở lại đến cùng. Họ đã đi theo Ngài và phục vụ Ngài từ hồi Ngài còn ở Galilê, và họ đã cùng Ngài lên Jerusalem. Như vậy, không phải chỉ có các môn đệ mới là người phục vụ. Các bà cũng đã trung tín phục vụ đến cùng, phục vụ như Thầy Giê-xu, Đấng đã đến để phục vụ. Chúng ta cần nhìn nhận vai trò quý báu của người vợ, người mẹ trong nhà, vai trò của những phụ nữ trong giáo xứ cũng như ngoài xã hội. Giữa một thế giới đề cao quyền lực và lợi nhuận, xin dạy con biết phục vụ âm thầm. Giữa một thế giới say mê thống trị và chiếm đoạt, xin dạy con biết yêu thương tự hiến. Giữa một thế giới đầy phe phái chia rẽ, xin dạy con biết cộng tác và đồng trách nhiệm. Giữa một thế giới đầy hàng rào kỳ thị, xin dạy con biết coi mọi người như anh em. Lạy Chúa Ba Ngôi, Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh rộng. Xin cho các Kitô hữu chúng con trở thành tình yêu cho trái tim khô cằn của thế giới. Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài, biết sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi và khiêm nhường lãnh nhận. Lạy Ba Ngôi Chí Thánh, xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa ở sâu thẳm lòng chúng con và trong lòng từng người bé nhỏ.
Phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Trần Phúc Nhạc giải đáp thắc mắc tôn giáo. Kính thưa quý vị thính giả, trong vòng hơn một tháng nữa, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ nhóm công nghị để tấn phong 22 hồng y mới mà Ngài đã tuyên bố bổ nhiệm hôm mùng 8 tháng Giêng vừa qua. Trong số các tiến chức, có 10 vị thuộc các cơ quan trung ương tòa thánh. Trong mục giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Trần Phúc Nhạc bàn về ý nghĩa, vai trò và chức năng của các hồng y. Thưa cha, đọc trong Kinh Thánh, nhất là các phúc âm, đâu có chỗ nào Chúa Giê-xu thiết lập hoặc bổ nhiệm các hồng y đâu. Vậy thì tại sao Đức Giáo Hoàng lại bổ nhiệm các vị và người ta coi các vị là những nhân vật quan trọng hơn cả các giám mục, là những vị được chính Chúa chọn, theo nghĩa các giám mục là những người kế vị 12 tông đồ mà Chúa Giê-xu đã tuyển chọn?
Đúng vậy, trong Kinh Thánh không có chỗ nào nói Chúa Giêsu đã chọn và bổ nhiệm các hồng y, và các hồng y là tước vị danh dự chứ không phải là chức thánh, như mới đây văn phòng phụng vụ của Đức Thánh Cha đã thông báo, nghi thức phong hồng y được đơn giản hóa, ngắn gọn hơn, đó là một buổi cầu nguyện chứ không phải là một bí tích hồng y. Vì không phải là một chức thánh, nhưng là một tước hiệu danh dự, nên trong lịch sử giáo hội, có một số người thuộc hoàng gia hoặc là thân quyến của vị giáo hoàng cũng được mang tước hiệu hồng y. Ví dụ như Đức Innocente thứ bảy đã bổ nhiệm người cháu của ngài làm hồng y lúc mới có 14 tuổi, hoặc theo lời thỉnh cầu của vua François đệ nhất của nước Pháp, Đức Clemente VII đã phong cho Ode de Châtillon tước hiệu hồng y lúc mới có 11 tuổi. Tuy nhiên, thói tục này không còn nữa kể từ năm 1876 trở đi. Trước năm 1917, tức là năm mà Đức Benedicto XV ban hành bộ giáo luật, để được phong hồng y thì không cần phải là người đã chịu chức linh mục.
Nhưng mà ngày nay người ta thấy chức vị hồng y ngày càng quan trọng, các vị được xếp ngồi trên các giám mục và được quý trọng hơn nhiều.
Đúng thế, với thời gian, tức vị hồng y ngày càng trở nên quan trọng và hồng y đoàn thực sự được coi là thượng nghị viện, tức là đoàn cố vấn của Đức Giáo Hoàng, và có nhiệm vụ quan trọng là bầu vị giáo hoàng mới. Trước thời Đức Giáo Hoàng John 23, theo quy luật do Đức Giáo Hoàng Sixto V ấn định vào năm 1586, thì hồng y đoàn không được có quá 70 vị. Quy luật này được duy trì suốt gần 400 năm, cho đến khi Đức Giáo Hoàng John 23 bãi bỏ và nâng số hồng y lên trên 80 vị. Ngoài ra, trong tự sắc cùng Gravissima ban hành năm 1962, ngài còn quy định rằng các hồng y phải là những người đã có chức giám mục, hoặc nếu chưa có thì phải chịu chức giám mục trước khi trở thành hồng y. Luật này ngày nay vẫn còn hiệu lực, nhưng có thể xin miễn chuẩn, như trường hợp một số linh mục quá 80 tuổi được phong hồng y, chẳng hạn như cha Roberto Tucci, nguyên là Tổng Giám đốc Đài Vatican, được chọn làm hồng y cách đây vài năm. Vì đã quá 80 tuổi rồi nên ngài đã xin Đức Giáo Hoàng miễn chuẩn không phải chịu chức giám mục. Nhiều vị khác cũng xin chuẩn trước như vậy. Tuy có những vị không xin miễn chuẩn và chịu chức giám mục theo luật, như trường hợp Đức Hồng Y George Coche dòng Đa Minh, nguyên là thần học gia tại Phủ Giáo Hoàng. Năm 1973, Đức Phaolô VI đã quy định rằng các Hồng Y trên 80 tuổi thì không được quyền tham dự mật nghị bầu giáo hoàng nữa. Ngoài ra, ngài cũng ấn định con số hồng y tối đa dưới 80 tuổi là 120 vị, và chỉ có các hồng y này mới có quyền bầu giáo hoàng. Đức John Paul II và Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đương kim tiếp tục duy trì quy luật này, tuy rằng đôi khi các vị cũng chuẩn trước luật này trong một thời gian ngắn.
Như thế, một trong những nhiệm vụ chủ yếu của hồng y là bầu Đức Giáo Hoàng. Nhưng có nhiều người phê bình điều này vì các hồng y không đại diện cho toàn thể giáo hội. Nhiều nước nhỏ trên thế giới vẫn không có hồng y. Và họ đề nghị để cho các vị chủ tịch các hội đồng giám mục trên thế giới hợp với các hồng y, cũng như các vị thượng phụ và thủ lãnh các giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương để bầu Đức Giáo Hoàng. Con thì con thấy đề nghị này cũng hợp lý. Tại sao lại không được tiến hành, thưa cha?
Thưa, vì có lý do lịch sử. Đức Giáo Hoàng trước tiên là giám mục Roma, và trong lịch sử, giám mục Roma được các giám mục phụ cận trong giáo tỉnh Roma cùng với các cha sở cũng như các vị phó tế đặc trách các công tác khác nhau trong giáo phận Roma họp nhau bầu lên. Ta thấy rõ điều đó tại Roma từ thời Thánh Leo IX đầu thế kỷ 11. Hồng y là các giám mục phụ cận Roma, và các linh mục có nhiệm vụ làm cố vấn trợ giúp Đức Giáo Hoàng. Sau Đức Leo thứ 9, thì Đức Nicola II đã ban sắc lệnh năm 1059 quy định rằng các hồng y cũng là những người có nhiệm vụ bầu giáo hoàng. Vào năm 1084, một số phó tế cũng được dự phần vào các cuộc thảo luận của hồng y đoàn. Cũng vì thế, ta thấy giáo luật hiện hành vẫn duy trì ba đảng hồng y, tương ứng với ba phẩm trật của các vị tham dự cuộc bầu giám mục Roma, tức là bầu Đức Giáo Hoàng, nghĩa là các hồng y giám mục, các hồng y linh mục và các hồng y phó tế, tương ứng với ba cấp hồng y xưa kia. Trong thực tế, việc phân biệt này ngày nay chỉ có tính cách truyền thống và hình thức mà thôi, vì hầu hết các vị đều có chức giám mục. Có 6 hồng y thuộc đảng giám mục, mang tước hiệu của 6 giáo phận phụ cận Roma. Phần lớn các hồng y khác được gọi là hồng y linh mục. Đây là các hồng y đang coi sóc các giáo phận rải rác trên thế giới, chẳng hạn như Đức Hồng Y John Baptista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục giáo phận thành phố Hồ Chí Minh ở Việt Nam. Sau cùng là các hồng y phó tế, phần lớn là các vị hồng y tổng trưởng hoặc là chủ tịch các cơ quan trung ương tại tòa thánh. Ví dụ, Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận khi còn sống, ngài là hồng y phó tế. Thường thường thì sau 10 năm làm hồng y phó tế, các vị được chuyển lên hàng hồng y linh mục, và khi có chỗ trống trong hàng hồng y giám mục, thì các vị sẽ được Đức Thánh Cha cử vào hàng hồng y này. Hồng y đoàn có một vị niên trưởng mang tước hiệu là giám mục giáo phận Ostia, ngài do các hồng y giám mục bầu lên. Hồng y niên trưởng có nhiệm vụ truyền chức giám mục cho vị giáo hoàng nếu vị này được bầu lên mà chưa có chức giám mục.
Vậy theo giáo luật, hồng y đoàn được tổ chức như thế nào thưa cha?
Bộ giáo luật hiện hành đã dành 11 điều khoản từ số 349 đến 359 để trình bày về nghĩa vụ và cách thức tổ chức hồng y đoàn. Trong khoản số 349, giáo luật xác định vai trò của hồng y đoàn như sau: các hồng y họp thành một tập đoàn riêng biệt với thẩm quyền bầu cử Đức Thánh Cha chiếu theo quy luật riêng. Ngoài ra, các hồng y còn giúp Đức Thánh Cha hoặc là các tập đoàn mỗi khi các ngài được triệu tập để cùng xét những vấn đề hệ trọng, hoặc là với tính cách cá nhân, hoặc là qua các nhiệm vụ khác nhau mà các ngài đang đảm nhiệm để giúp Đức Thánh Cha trong việc quản trị thường nhật giáo hội hoàn vũ. Khoản số 351-1 quy định rằng, để được chọn làm hồng y thì ngoài các phẩm tính đạo đức khôn ngoan trội vượt, còn phải ít là linh mục. Tuy nhiên, những ai chưa là giám mục thì cần chịu chức giám mục trước. Triệt thứ 3 của số 351 có nói tới trường hợp các hồng y được Đức Thánh Cha chọn nhưng chưa công bố danh tánh, tức là các hồng y in pectore. Bao lâu Đức Thánh Cha chưa công bố danh tánh thì vị đó không bị ràng buộc bởi nghĩa vụ hồng y và cũng không được hưởng các quyền lợi của chức vị này. Sau khi danh tánh được Đức Thánh Cha công bố thì vị ấy có mọi nghĩa vụ và quyền lợi và thứ tự ưu tiên sẽ tính từ ngày được tiến cử. Khoản số 356 của giáo luật còn quy định rằng các hồng y có nghĩa vụ cộng tác đắc lực với Đức Thánh Cha. Vì thế các hồng y đảm trách bất cứ chức vụ nào trong các cơ quan trung ương tòa thánh, nếu không phải là giám mục giáo phận thì buộc phải cư trú tại Roma. Các hồng y coi sóc một giáo phận nào như là giám mục giáo phận thì phải về Roma mỗi khi được Đức Thánh Cha triệu tập. Luật là như thế, nhưng vẫn có các hồng y đã từng làm việc trong giáo triều Roma khi về hưu, các vị xin Đức Thánh Cha cho trở về quê hương để sống những ngày cuối đời. Như trường hợp Đức Hồng Y Bernardin Gamtin người Benin, nguyên là Tổng trưởng Bộ Giám mục và Niên trưởng Hồng Y Đoàn, ngài đã xin về quê hương và đã từ trần tại đó. Hồi tháng 11 năm ngoái, khi viếng Benin, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đến cầu nguyện trên mộ của Đức Cố Hồng Y. Về mặt tài chính thì các hồng y ở các giáo hội địa phương thì do địa phương đài thọ phương tiện sinh sống, còn các vị ở Roma đã hoặc đang làm việc trong các cơ quan trung ương tòa thánh thì nhận được lương bổng cũng như nhà ở và các trợ cấp khác. Nếu muốn thì các vị cũng có thể xin hộ chiếu ngoại giao của tòa thánh.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Việc đào sâu thần học và áp dụng chức nữ vương của Đức Maria.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong quá khứ các thần học gia và chuyên viên thánh mẫu học thường khởi hành từ ý niệm chính trị về vương quyền như xảy ra trong lịch sử, rồi áp dụng cho Chúa Kitô và Đức Maria. nghĩa là Chúa Kitô vua và Đức Maria nữ vương phải có ba quyền lập pháp, tư pháp và hành pháp. Chẳng hạn đây đã là lập trường của thần học gia De Gruyter người Hà Lan. Việc gán cho Đức Maria cả ba loại quyền ấy đã khiến cho thần học gia Conga phản ứng mạnh, khiến cho một số học giả bỏ kiểu tìm hiểu ý niệm về vua để tìm hiểu ý niệm về nữ hoàng. Hai học giả Francesa và Sebastian bỏ con đường lịch sử để theo con đường siêu hình, trong ý hướng xác định ý niệm đầu tiên và tự nhiên về vương quyền. Ông khám phá ra trong trường phái Thánh Tô-ma tiến sĩ hai yếu tố, sự ưu việt hay các ơn thiết định quyền tối thượng trên người khác, và sự thống trị hướng dẫn thực hiện sự ưu việt ấy. Vì thế vương quyền của Đức Maria như là vương quyền của nữ vương được định nghĩa là sự tham dự hôn nhân vào sự ưu việt và quyền bính của nhà vua. Có các học giả khác thích tránh gán từ nữ vương cho Đức Maria bằng cách giản lược nó thành một biểu tượng, không phải trong kiểu diễn tả trực giác đầy ý nghĩa, nhưng như là sự so sánh hay ẩn dụ không có sự thật. Nguy cơ lớn nhất mà các chuyên viên thánh mẫu học thường không tránh được đã là một sự bản thể hóa nào đó Đức Maria là nữ vương, được dự phóng vào một vùng tách rời khỏi dân chúa, hay ít nhất là không có liên hệ với điều kiện vương giả của tất cả mọi thành phần khác của giáo hội. Sự tách biệt khỏi vương quyền theo tinh thần tin mừng đã dẫn đưa tới chỗ quên đi các chiều kích khó nghèo và phục vụ là hai chiều kích nòng cốt của nó, và dẫn đưa tới các sự kiện khó chấp nhận. Chẳng hạn như tại Saragossa bên Tây Ban Nha, vương miện của Đức Mẹ Pila có gắn tới 15.000 viên đá quý, trong đó có 3.000 hạt kim cương. Ngoài ra Đức Mẹ còn có 400 áo choàng may bằng vải dành cho hoàng gia, được dệt bằng chỉ vàng và chỉ bạc, và có viền vàng và bạc. Thêm vào đó là rất nhiều đồ trang sức và vòng vàng với ngọc trai và đá quý do nhiều vua chúa dâng kính.
Chính vì thế, nữ văn sĩ Marina Wagner coi là gương mù, gương xấu, mọi lạm dụng lịch sử và mọi xa rời tinh thần tin mừng. Theo bà, thật khó mà tưởng tượng được một sự bóp méo diễn văn trên núi một cách tệ hại hơn với quyền bính tối cao của Đức Maria, khiến cho giàu sang, quyền bính và lòng tốt trùng với nhau. Để tránh các nguy hiểm đó, cần phải đưa ra một định đề kép, trở về với Thánh Kinh để hiểu vương quyền của Đức Maria trong bối cảnh vương quyền của Chúa Kitô, và chú ý tới nền văn hóa thời đại chúng ta để diễn tả bằng các từ vựng dễ hiểu hơn nội dung và ý nghĩa của Đức Maria nữ vương. Trước hết, Đức Maria là nữ vương trong nghĩa người tham dự vào vương quyền của dân Thiên Chúa. Vương quốc của Thiên Chúa được diễn tả ra nơi dân Israel có ơn gọi là một vương quốc tư tế, một quốc gia thánh thiện, như viết trong chương 19 câu 6 sách Lê-vi. Nó trở thành đề tài chính trong sứ điệp của Chúa Giê-xu và diễn tả nền tảng kỳ cựu nhất lời rao giảng của Người. Trình thuật cảnh Chúa Giê-xu khai mạc sứ vụ rao giảng của Người, Thánh sử Ma-cô ghi lại lời Chúa mời gọi: "Thời kỳ đã mãn và nước Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng." Quyền tối thượng này của Thiên Chúa đã được Chúa Giê-xu loan báo như là gần tới và hữu hiệu, gắn liền với con người và công trình của Người, và đầy uy lực, đầy sức sinh động, giải phóng thế giới khỏi sự thống trị của Sa-tan. Chính vì thế Chúa Giê-xu mới nói với người Do Thái: "Nếu tôi dựa vào thần khí của Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là vương quốc của Thiên Chúa đã đến giữa các ông." Cũng với sức mạnh đó của thần khí, Chúa Giê-xu chữa lành mọi người ốm yếu tật nguyền và cống hiến ơn cứu độ cho họ. Vương quốc của Thiên Chúa trở thành một thực tại khi con người tiếp nhận ý muốn của Thiên Chúa và vâng theo với một sự hoán cải chân thành. Tóm tắt sinh hoạt của Chúa Giê-xu, Thánh sử Ma-thêu viết trong chương 4 như sau: "Thế rồi Đức Giê-xu đi khắp miền Galilea, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Thiên hạ đem đến cho người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền, những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt và người đã chữa họ." Giảng cho dân chúng, Chúa Giê-xu nói, không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa, lạy Chúa, là được vào nước trời cả đâu, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của cha thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi.
Học giả Smith đưa ra câu hỏi, nước Thiên Chúa là của ai? Và ông trả lời, nước Thiên Chúa trước hết là của Thiên Chúa, rồi của con người, nhưng chỉ của những ai có tinh thần nghèo khó và của những ai bị bách hại vì công lý. Tuy nhiên đây không phải chỉ là việc tiếp đón quyền tối thượng của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Thánh Kinh Tân Ước nói tới việc các môn đệ Đức Giê-xu tham dự vào quyền tối thượng ấy của Thiên Chúa, không phải chỉ trong thời cánh chung khi họ sẽ hiển trị đến muôn thuở muôn đời và sẽ nhận triều thiên sự sống và triều thiên vinh quang, mà cả trong thời gian họ còn sống trên trần gian này nữa, khi được đưa vào vương quốc thánh tử chi ái. Các người được cứu rỗi sẽ tham dự vào nhiều cách khác nhau, vào Esusia, vương quyền của Thiên Chúa và của Chúa Kitô. Có quyền tha tội, có quyền xua trừ quỷ dữ, chữa lành tật bệnh, hoạt động tông đồ và sống tự do như con cái Thiên Chúa. Các văn bản Kinh Thánh trên đây cho thấy rõ ràng điều kiện vương quyền của dân Thiên Chúa, bên trong đó cần phải hiểu tước nữ vương của Đức Maria. Thật vậy, Đức Trinh Nữ là thành phần của giáo hội và không được phép tách rời khỏi giáo hội nếu không muốn rơi vào các nội dung ít phù hợp hay trái nghịch với mặc khải tin mừng. Công đồng chung Vatican II đã giải thích việc phục vụ vương quyền của các tín hữu như là sự thống trị tội lỗi, tháp nhập tinh thần Kitô vào trong các cơ cấu trần gian và sống sự tự do hoàn toàn như là con cái của Thiên Chúa. Số 36 Hiến chế về Giáo hội Lumen Gentium trình bày địa vị vương giả của các Kitô hữu và viết như sau: Chúa Kitô đấng đã hạ mình vâng lời cho đến chết và vì thế người được Chúa Cha tôn vinh đã vào trong vinh quang nước người. Mọi vật phải suy phục người cho đến khi người cùng với mọi tạo vật suy phục Chúa Cha để Thiên Chúa nên tất cả trong mọi người. Người cũng thông ban cho các môn đệ quyền bính đó để họ được hưởng sự tự do vương giả và chiến thắng ách thống trị của tội lỗi nơi họ bằng một đời sống từ bỏ và thánh thiện. Hơn nữa, để khi phụng sự Chúa Kitô nơi tha nhân, họ khiêm nhường và kiên nhẫn dẫn đưa anh em mình đến cùng Đức Vua, đấng mà phụng sự người là thống trị.
Thực thế, Chúa cũng muốn nhờ cả giáo dân để mở rộng nước người, nước của chân lý và sự sống, của ân sủng và thánh thiện, của công lý, tình yêu và hòa bình. Trong nước này, chính tạo vật cũng được giải thoát khỏi thân phận làm nô lệ sự hư đốn để được hưởng tự do vinh quang của con cái Thiên Chúa. Lời Chúa hứa thật trọng đại và lệnh người truyền cho các môn đệ thật lớn lao. Thực vậy, tất cả mọi sự đều thuộc về anh em, còn anh em thuộc về Chúa Kitô và Chúa Kitô thuộc về Thiên Chúa. Tiếp tục trình bày về bổn phận của tín hữu, tài liệu công đồng khẳng định rằng tín hữu phải giúp nhau sống đời thánh thiện nhờ những việc trần thế để thế gian thấm nhuần tinh thần Chúa Kitô và đạt đến cùng đích một cách hữu hiệu hơn trong công lý, bác ái và hòa bình. Giáo dân giữ vai trò chính yếu trong việc chu toàn nhiệm vụ phổ quát ấy và phải sử dụng toàn lực và các khả năng chuyên môn làm sao để kỹ thuật và văn hóa nhân loại khai thác các tài nguyên, mưu ích cho mọi người và phân chia chúng một cách cân xứng hơn, làm sao để chúng giúp con người phát triển toàn diện sự tự do của mình. Tiếp đến số 36 Hiến chế về Giáo hội nhấn mạnh nhiệm vụ của Kitô hữu trước các thể chế và cảnh sống của thế giới gây nên dịp tội, đó là phải góp sức cải thiện chúng để chúng phù hợp hơn với các tiêu chuẩn của đức công bình và giúp phát huy việc tập luyện các nhân đức. Khi hành động như thế, giáo dân làm cho các giá trị luân lý thấm nhập vào nền văn hóa và các công trình của loài người, chuẩn bị cho cánh đồng thế giới đón nhận lời Chúa. Tín hữu phải biết phân biệt đâu là quyền lợi và nghĩa vụ của họ trong tư cách là phần tử của giáo hội, và đâu là quyền lợi và nghĩa vụ của họ trong tư cách là phần tử của xã hội loài người, rồi cố gắng hòa hợp hai nghĩa vụ đó với nhau, và phải nhớ rằng lương tâm Kitô phải hướng dẫn họ trong mọi lĩnh vực trần thế, vì không một hoạt động nào của con người, dù thuộc phạm vi trần thế, có thể vượt khỏi quyền thống trị của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu phải công nhận cho xã hội trần gian quyền điều hành những quy tắc riêng biệt vì lo lắng việc trần thế cách hợp pháp, thì việc loại bỏ tà thuyết chủ trương xây dựng xã hội bất cần đạo lý và chủ trương chống lại hay hủy diệt tự do tín ngưỡng của người công dân cũng rất chính đáng.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến tân chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Italia, ông Mario Monti. Ngài cổ võ các hoạt động bênh vực các tín hữu Kitô thiểu số bị bách hại tại một số nơi trên thế giới. Kinshasa, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo tái nghiêm khắc lên án những vụ gian lận trong các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội tại nước này ngày 28 tháng 11 năm ngoái. Lagos, Hội đồng Giám mục Nigeria bên Phi Châu kêu gọi chính phủ và các cộng đoàn thương thuyết để giải quyết cuộc tổng đình công trên toàn quốc.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các buổi phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosit tức là 31m25 và 7.395 kilosit tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kilosit tức là 25m34 và 17.590 kilosit tức là 17m05. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.